This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta khi mà nghe cái điệu Lý Ngộ Hòa Tấu Bầu Tranh Sáo này thì chắc chắn là quý vị biết là chương trình rồi, gì rồi phải không thưa quý vị? Thành ngữ, tục ngữ, ca dao sẽ đến với chúng ta bây giờ. Đúng vậy thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta cứ góp nhặt ôn lại các câu thành ngữ, tục ngữ cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho chúng ta trong việc trao dồi Việt ngữ và cái vấn đề chú giải cũng như trình bày tường tận về thành ngữ, tục ngữ Việt Nam. Chẳng những giúp chúng ta hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn để chúng ta có cơ hội áp dụng chính xác mà còn giúp cho chúng ta trao dồi thêm cái kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng của nó. Và còn có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hoặc cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cách hiểu cũng như là cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình. Câu đầu tiên, ông chẳng bà chuột, thưa quý vị, ông chẳng bà chuột nha. Thưa quý vị, cái sự tích ngày xưa rằng thì là có người đánh rơi một cái viên ngọc, vợ chồng chẩu chằn, đó, vợ chồng chẩu chằn mới phải gọi là vợ chồng chẩu chằn mới bắt được đó. Cái viên ngọc đánh rơi đó, người xưa đánh rơi cái viên ngọc thì vợ chồng của cháu chồng mới bắt được, thì người đó mới xin chuộc lại, thì người vợ đồng ý, ô chuộc thì chuộc đó, ông chồng thì dứt khoát chẳng chuộc đó. Cái sự bất hòa giữa vợ chồng cháu chàng do nhân dân trong dân gian tưởng tượng ra đã tạo nên cái thành ngữ này để làm gì, để diễn tả cái ý là không có thống nhất, không có ăn khớp giữa người này với người khác. Và nhiều cái thành ngữ cũng có cái từ tựa như ông chẳng bà chuột, đó là gì thưa quý vị? Trong đánh xuôi kèn thổi ngược phải không, hay hoặc là ông nói gà bà nói dịch, thì những cái câu đó cũng đều diễn đạt cái ý giống như là ông chẳng bà chuột vậy đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, một câu tiếp theo, quan xa mà nhà thì gần, thưa quý vị, hay hoặc là quan thì xa, bản nhà thì gần. nhà tức là cái phòng giấy của các quan của ngày xa xưa, nha môn tức là cái cửa quan ngày xưa, thưa quý vị. Nha lại là những cái người mà làm việc ở cái phòng giấy của các quan. Ngày trước thì khi mà người dân có việc và kêu kiện, thư kiện thì bọn nha lại thường làm khó dễ để mà vòi tiền, vì vậy mới có cái câu thành ngữ này thưa quý vị. Quan xa nha gần, tức là quan thì xa mà bản nha thì gần đây nè. Một câu thành ngữ, tục ngữ có giao tiếp theo được mang tên là ra môn, ra khoai. Thì thưa quý vị, cái thành ngữ này có nghĩa là rành mạch, rõ ràng. Sở dĩ có cái thành ngữ này là vì cái cây khoai môn cũng như là cái cây khoai sọ nó rất dễ bị nhầm lẫn lắm. Đôi khi mình đi ra ngoài chợ còn thấy các loại khoai nhỏ, nó nhí, nó cũng tròn, cũng giống nhau thôi không thưa quý vị. Khoai môn là một cái loại khoai, nó có cái thân và nó có cái lá dùng làm thức ăn cho heo. Đó, còn cái củ mà khi mà mình ăn cái khoai môn ngày xưa thì nó bị ngứa cái lưỡi đó, thì cái củ này, cái thân hình nó giống như cái khoai sọ thưa quý vị, cho nên cái thành ngữ này thường bị nói lầm là ra ngô, ra khoai đó. Cây ngô và cây khoai không thể lầm được phải không thưa quý vị? Vâng, rách như tổ đĩa thưa quý vị. Có người tưởng là tổ đĩa là cái tổ của con đĩa, thì cũng chưa có ai biết cái con đĩa nó có tổ hay không nữa. Tổ đĩa ở cái thành ngữ này là một cái cây tổ đĩa. Cây tổ đĩa là một cái loại cây thường mọc ở ven cái bờ ao đó. Cái cây tổ đĩa có cái lá như là cái lá cây đinh lăng, nó trong nó lởm chởm và rách như là xé ra từng mảnh nhỏ. Vì vậy ai mà mặc áo mà rách rưới quá, ngày xưa người ta thường nói là rách như cái tổ đĩa gì đâu. Câu hỏi tiếp theo cũng có một cái câu thưa quý vị, rối như bồng bông. Những câu này quen thuộc không phải không thưa quý vị? Rối như bồng bông. Nếu mà chúng ta quan sát một người ngồi vót nang, vót tre để mà mình đan rổ, đan rá đó, ngày xưa ở Việt Nam, phải không thưa quý vị, ở quê cũng có. Đó, thì chúng ta mới thấy được những cái sơ tre, sơ nứa nó mỏng, nó cuộn, xoắn nhau thành một cái mớ. Sau khi mà người ta vót ra thì những cái mặt cưa này nọ của cái sơ tre, sơ mứa nó mỏng, nó cuộn xoắn nhau, nó thành ra một mớ. Khó gỡ ra được lắm thưa quý vị, khi mà nó dính chùm với nhau, đó là mớ bong bong đó thưa quý vị. Thành ngữ ta còn có một cái câu là rối như tơ vò, rối như canh hẹ, hoặc là rối như một gà mắt tóc, hoặc là rối tinh rối mù. Thì cái thành ngữ rối như bong 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 bóng này đó thì cũng là để chỉ cái tâm trạng hay hoặc là một cái sự việc là khó gỡ ra được, vì không tìm thấy cái đầu mối. Ta nói trời ơi, rối như cái bong bong, hay hoặc là rối như tơ vội, hoặc là rối như canh hẹ, hoặc là rối như con gà mắt tóc, hay hoặc là rối tinh rối mù, phải không thưa quý vị? Sáng tai họ, điếc tai cài. Thưa quý vị, đó là một câu thành ngữ tiếp theo Hành Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Sáng tai họ mà điếc tai cài. Thưa quý vị, cái thành ngữ có một cái nghĩa, người ta gọi là cái nghĩa lười biếng, không có chăm chỉ làm việc khi mà cày ruộng. Cái người mà đi cày hô họ thì người ta đứng lại ngay. Nó chỉ nghe được tiếng là họ thôi. Bởi vì nó đừng nghĩ mà kêu thêm một cái tiếng là vắt 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 thì là biết là nó là phải kéo cài. Cụ Nguyễn Khuyến trong cái bài Anh Giả Điếc có một câu như vậy thưa quý vị: trong thiên hạ có anh giả điếc, khéo ngơ ngơ ngác ngác ngỡ là ngay, chẳng ai ngờ sáng tới họ điếc tai cài, lỗi đi ấy sau này em muốn học. Vâng, thưa quý vị, đó là nhà thơ Nguyễn Khuyến trong cái bài thơ Anh Giả Điếc có cái câu là sáng tới họ điếc tai cài thưa quý vị. Có một câu thành ngữ như sau thưa quý vị: sảy đàn tai nghé. Thưa quý vị, thành ngữ này dùng để chỉ một cái sự chia lìa tan nát của một gia đình hoặc là một cái tập thể nào đó khi mà mất đi cái người đứng đầu. Thành ngữ này bắt nguồn từ một cái đời sống của một cái bầy trâu, mà trâu rừng thưa quý vị. Bầy trâu thì bao giờ cũng có những cái con trâu, mà con trâu được đầu đàn để mà chống chọi với lại thú dữ để mà bảo vệ cả đàn. Thường thì có trâu cái và bầy nghé con, tức là trâu con thưa quý vị. Nếu mà mất trâu đầu đàn thì kẻ thì cả cái đàn này sẽ tan tác, bởi vì bị sao, bị thú dữ nó ăn thịt dần đi. Sảy là một cái từ cổ có nghĩa là mất, là chết đi. Tục ngữ có một câu là sảy cha còn chú, sảy mẹ bú gì là vậy thưa quý vị. Rồi, một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo trong chương trình Thành Ngữ Tục Ngữ Ca Dao Hành Tính Hầu Chuyện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay được mang tên là uống nước không chừa cặn. Uống nước không chừa cặn, hay hoặc là người ta có nơi người ta còn nói là uống nước cả cặn. Uống nước thì thưa quý vị, người ta thường bao giờ người ta cũng chừa lại cái cặn của nước lắng ở dưới đáy chén, đáy cốc, đáy ly, bởi vì cặn nước nó không có sạch, phải không thưa quý vị? Cái đằng này mà uống nước mà lại uống hết không chừa cặn luôn, như thể là uống cả cái chất bẩn của nước thưa quý vị. Người ta thường dùng cái câu này để chê cái người tham lam quá đỗi, thu lượm vơ vét cả những cái nhỏ nhặt vẫn thừa, như cặn nước mà cũng không từ luôn. Người ta kiếm kiểu là uống nước mà không chừa cặn, nó là ngang. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thành Ngữ Tục Ngữ Ca Dao được Hoàn Tính thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Một câu tiếp theo: dở dở ương ương. Dở dở ương ương thưa quý vị, cái thành ngữ biểu thị một cái tính cách của con người không có bình thường, khôn chẳng ra khôn mà dại thì cũng chẳng ra dại đó hả. Cũng như nhiều thành ngữ khác trong cái tiếng Việt thì thành ngữ dở dở ương ương được hình thành bằng cái cách thật gọi là người ta ghép, người ta lái hai cái từ dở và ương đi liền với nhau. Nếu mà chấp nhận rằng là có một cái sự chuyển ngữ từ dở trong cái khế dở, khế không ra ngọt mà cũng không có ra chua, đến dở trong dở người, cái từ ương trong ổi ương cho đến ương trong cái ương gàn, ương ngạnh vân vân, thì cũng có thể chúng ta chấp nhận là có hai cách giải thích của cái thành ngữ dở dở ương ương, phải không thưa quý vị? Với cái nghĩa gốc, dở là ở cái trạng thái là chưa có xong, chưa kết thúc, phải không thưa quý vị? Còn cái chữ còn cái chữ mà ương á, ương tức là biểu thị cho một cái trạng thái của cái trái cây nó gần chín đi, cái trạng thái mà chưa chín hẳn đi, nhưng mà cũng chẳng còn xanh nữa. Có thể nói là dở và ương đều có một cái nét nghĩa chung là ở một cái trạng thái chưa kết thúc của cái quá trình. Ở cái trạng thái người ta kêu là nửa vời, đó. Không ra thế nọ mà cũng chẳng ra cái thế kia. Đó. Và từ đó thì tôi cứ về với cái nghĩa bóng, cái nghĩa rộng của cái thành ngữ dở dở ương ương thường được dùng để biểu thị một cái tính cách của những cái người khôn thì chẳng ra khôn mà dại thì cũng chẳng ra dại. Dĩ nhiên cái tính cách, cái phẩm chất này nó lại thường thể hiện ở cái cách nói năng, ở cái cách người ta kêu là cái cách ứng xử. Thí dụ thì phải gọi là chúng ta có rất là nhiều những cái thí dụ để chúng ta biết được về cái trạng thái dở dở ương ương lắm, phải không thưa quý vị? Một mất mười ngờ là một câu tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay. Hòa Tĩnh xin được hầu chuyện gửi đến cho quý vị một mất mười ngờ nha, từ quý vị. Cái câu thành ngữ này, cái ý nói về cái việc mà khi người ta mất của thì dễ nghi ngờ lung tung lắm. Thường thì ngờ vực cho kẻ này, ngờ vực cho kẻ nọ, kẻ kia, từ quý vị. Có một người thợ mộc một hôm đi bị mất đi cái bào đi. Thì từ hôm bị mất cái bào thì anh ta chẳng biết xoay sở ra sao hết trơn đó. Rồi có một cái thằng bé hôm ấy đi ngang qua đó. Cái lễ thường thì thằng bé vẫn lễ độ chào anh ta. Vậy mà hôm nay chẳng biết sao hết trơn mà thằng bé nó tỉnh bơ đi ngang qua anh, chẳng có đẹp phẹt nó đi qua. Anh thợ mộc thấy cái bộ dạng của thằng bé như vậy thì ngờ ngay rằng là chắc là cái thằng bé này rồi. Nghĩ bụng như vậy thì anh ta học tóc, anh ta chạy theo thằng bé để đòi lại cái bào. Nhưng mà chạy được một quãng thì thằng bé nó lại đi mất khúc, nó chạy lẹ quá, nó đi lẹ quá. Anh ta lại gặp ngay một cái người đàn ông. Thì cái người đàn ông này lại vui vẻ là chào anh ta. Anh ta chào lại, nhưng mà trong lòng thì lại sinh nghi. Anh ta nghĩ rằng là, ủa sao ngộ rồi nhá, cái thằng cha này ngộ rồi nhá. Chẳng bù cho mấy hôm trước, có mặt tỉnh bơ bơ như nữa đi. Đó, hẳn là có một cái gì khuất tất như đây nè, cho nên nó giả bộ thân thiện như vậy ngang. Nghi lắm mà ngang. Đó, anh thợ mộc nghi thì nghi. Nhưng mà vì chẳng có một cái chứng cứ gì mà vặn lại cái người đàn ông kia, cho nên như thế nào cũng đành phải lủi thủi về nhà thôi. Đó. Vừa về đến nơi như vậy đó, thưa quý vị, thì có một người làng ở trong làng đến xin anh ta một cái mẫu gỗ, nói là để kê bàn. Vốn thì thưa quý vị, cái bào thì cần phải có cái nêm. Vì vậy anh thợ mộc anh nghĩ ngay, chắc xin cái mẫu gỗ về để nêm vô cái bào đây nè. Thì cái người làng mới chọn ở trong cái đống gỗ vụn, không có cái mẫu gỗ nào ưng ý, cho nên thôi. Rồi sau đó thì anh thợ mộc anh thấy vậy, anh lại nghĩ, chắc nó sợ nó bị lộ rồi, đích thị là cái thằng này lấy trộm bào của mình rồi nè, nó biết mình suy nghĩ như vậy rồi, nó mới thôi, nó không lấy rồi nha. Đang nghĩ kế rình bắt quả tang cái người trong làng của mình như vậy thì bỗng anh ta lại nhìn thấy một cái ông già cầm cái tấm gỗ ván đã được bào nhẵn đang đi ngang qua, thưa quý vị. Chẳng đắn đo suy nghĩ gì, anh ta nghe ngay. Cái vết bào kia còn mới nè, chắc cái ông già này ăn trộm bào của mình rồi. Vậy là anh ta lại chuyển hướng rình để mà bắt cái ông già nọ, thưa quý vị. Ta 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 ta, rồi một buổi chiều vợ anh ta mới bới từ cái đống mùn cưa, tức là vợ của anh thợ mộc á, mới bới từ cái đống mùn cưa thì mới thấy cái bào bị vùi lấp ở trong đó. Đó, hỏi ra thì như thế nào, cái lúc quét dọn thì mẹ vợ của anh ta mắc kém quá, mới dồn cả đống mùn cưa phôi bào cũng gọi là cái bào vào trong đó, tưởng nó gỗ vụn mà, thưa quý vị. Vợ anh ta thấy anh ta mừng lắm bởi vì tìm được cái bào, mới bèn hỏi, sao từ sáng giờ anh ngờ đến 9 người trộm bào rồi, còn tôi đi nữa sao anh không ngờ nốt cho nó chẳng 10 người luôn hả? Thưa quý vị, kẻ đã bị mất cấp hay hoặc là suy diễn lung tung, không có căn cứ, mọi sự, mọi động thái của người khác đều bị họ tình nghi hết trơn. Đó chính là một cái tâm lý và cũng là một cái xấu của kẻ bị mất. Vì thế, nghi ngờ là một cái sự vô cùng dẫn đến cái gọi là cái mất tình, mất nghĩa. Đó là một cái lời giải thích biện minh thêm cho quý vị hiểu thêm. Một mất, mười ngờ, cái câu thành ngữ đó là như vậy đó, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, có một câu thành ngữ từ ngữ tiếp theo xin được Hầu gửi đến cho quý vị: đất có thổ công mà sông có hà bá. Theo cái quan niệm dân gian thì thổ công là cái thần coi đất, hà bá là cái thần mà coi sông, thưa quý vị. Cái ý của câu này là nơi nào cũng có cái người cai quản, cũng có chủ, cũng có luật lệ, cũng có quy định của họ, phải không? Cũng có quy định riêng hết trơn á. Người ngoài phải biết cái điều đó mà có hành động, có lời nói, tôn trọng cái luật lệ chung, không thể mà tự ý, không thể mà quyết định bất chấp cái quy định của cái nơi đó ha. Còn có một cái câu là nước có vua mà làng có lệ, thì nó cũng tương tự như cái câu đất thổ công sông có hà bá. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như sau: một hôm con quỷ từ trên trời xuống, thấy ông thổ công thì cai quản một cái vùng rộng lớn, còn hà bá thì chỉ cai quản có một cái vùng nước chạy quanh cái vùng của thổ công thôi. Đó, con quỷ mới nảy ra một cái ý đồ là định chiếm ngự một phần sông, một phần đất ở cái vùng này để đắp lũy xây thành, làm cái gọi là thủy tổ của con quỷ nha. Nó lập gặp luôn thổ công đó, xin cho được xây thành đó, được thổ công đồng ý, thế là nó xây đó. Trước khi xây thì nó còn làm lễ tạ nê hà bá. Nhìn thấy như vậy thì tức lắm, hà bá mới bèn phái cho nước chảy vào cái đất theo cái mạch nước ngầm, thế mà thành mà cứ xây lên được đến đâu là nước lại xói mòn lên đến thành, rồi sau đó thì thành nó bị đổ thôi. Nhắm qua mặt hà bá hả? Thổ công thấy nước xâm phạm đến cái địa phận của mình cai quản, giận lắm, mới bèn nói rằng: ta đây là đất nè, mà đất thì có thổ công khắc thủy nha, ta há lại để cho nước lấn ta sao? Rồi đó, sau đó thì thổ công mới sai dân sự đến, cứ thấy nước ở đâu là lấy đất chắn ngang, không cho nước chảy lan ra được nữa. Lúc bấy giờ thì ở dưới thủy phủ, thưa quý vị, tức là thủy cung ở dưới nước, thì ngày xưa theo cái truyền thuyết, thưa quý vị, thì thần hạ bá mới thấy cái nguồn nước của mình nó bị tắc như vậy rồi đó, để làm bực bội, nó rằng: trâu cái lão này nó cậy người tại bộ lấy cái lẽ thổ khắc thủy để mà triệt hạ ta hả, nhưng mà ta đây có sẵn sàng có một cái phép thuật gọi là thủy phá thổ, đợi nào mà ta lại thua cả hả. Đó. Hà Bá nói như vậy thì Hà Bá mới dần dần cho dâng nước lên, đó, mở phun tên nước cao lên, phải không thưa quý vị, đánh vỗ vào đất là cho đất phải long lở tan ra mà trôi cả xuống nước đi, đánh nhào như vậy, bên thủy bên đất như vậy, làm cho dân tình kiệt quệ, đất lở cây cối ngổn ngang, nước sông đục ngầu, và cuối cùng thì cả hai mệt mỏi mới nhận ra là con quỷ nó làm bậy bạ thiệt. Sau đó thì hai thần mới gặp nhau và thỏa thuận. Hà Bá mới nói: ta là thần sông, cai quản sông, kẻ nào xâm phạm sông của ta thì là ta sẽ khắc trị nha. Đó, sau đó thì thổ công cũng nói: ta là thần đất đây, kẻ nào mà xâm phạm đất của ta thì không xong với ta nha, ta với ngươi không có dính líu gì với nhau, không có đánh nhau nữa nghe chưa, mà để mà sinh ra cái lở đất, cây cối lụi tàn, lũ lụt ngập nhà. Rồi cả hai cùng nói: đất có thổ công, sông có Hà Bá. Vâng, kính thưa quý vị, một câu thành ngữ thuộc ngữ cà dao tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được Hầu gửi đến cho quý vị, có một tên là dục tốc bất đạt. Thưa quý vị, dục tốc bất đạt. Nếu mà muốn thành công thì không nên nôn nóng, không nên vội vã gì cả. Dục tức là muốn, tham muốn, còn cái chữ tốc, T-O dấu sắc, và cái chữ C tức là cái tốc tức là mau, bất tức là không, còn đạt tức là thành. Thưa quý vị, dục tốc bất đạt, dục tốc bất đạt là muốn làm gấp thì không có thành công. Đó, Đức Khổng Tử có nói rằng là vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi, tức là dục tốc tức là bất đạt. Đó, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành, thưa quý vị. Có nghĩa là chớ có muốn mau, chớ có thấy lợi nhỏ. Muốn mau thì không đạt, mà thấy lợi nhỏ thì cái việc lớn nó sẽ không thành đâu đó hả. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ, Tục ngữ và Ca dao, và thưa quý vị, một cái câu tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay: sống để dạ mà chết mang theo. Thưa quý vị, thì sống đi già chết mang theo, thì chúng ta phải mãi mãi ghi nhớ, chúng ta phải mãi mãi khắc sâu gìn giữ những cái điều sâu đậm hay hoặc là bí mật có liên quan tới bản thân mình. Thì ngày xưa thần nói là sống để già chết mang theo, và cũng như có những cái biến thể của nó như là sống để bụng chết chôn đi, sống để bụng chết mang theo, sống để già chết đem theo, đều phản ảnh hai cái ý nghĩa này ở trên cái viện. Ý nghĩa thứ nhất đó là suốt đời ghi nhớ, suốt đời khắc sâu vào lòng những cái tình cảm, những cái tâm tư nào đó, nhớ hoài luôn. Còn cái ý nghĩa thứ hai đó là suốt đời giấu kín, suốt đời mình phải gìn giữ những cái điều bí mật đó. Ở cái ý nghĩa thứ nhất thì sống để già chết mang theo, thì những cái biển thể của nó trước hết là biểu thị một cái sự ghi nhớ ơn nghĩa suốt đời. Nó một cái lòng căm thù, một cái sự oán thận nhiều khi cũng cần khắc sâu tại tận đáy lòng, cũng phải sống để bụng mà chết chôn đi ha, thưa quý vị. Ở cái ý nghĩa thứ hai, sống để già chết mang theo, cũng như là những cái dạng thức của nó chỉ rõ một cái sự cần thiết của cái việc là gìn giữ bí mật. Gìn giữ những cái điều mà cần giấu kín, đó là cái đòi hỏi nghiêm ngặt. Một mình biết đó, rồi một mình hay thôi đó. Một điều mà đáng lưu ý đó là cái nghĩa của toàn cái thành ngữ dường như là dồn cái gánh nặng về cái phần đầu của nó, đó là sống để già, tức là sống cái già, tức là cái bụng của thực vị sống để trong bụng. Ở cái vế này, cái yếu tố già, cái yếu tố bụng, nó có một chức năng gợi tạo cái ý nghĩa rất rất lớn lắm, thưa quý vị. Bụng tức là cái dạ, là một cái nơi thầm kín sâu lắng. Ở một cái nơi đó nó có thể nó ghi tạc những cái ơn nghĩa, những cái khắc sâu, một cái lòng căm thù, vùi chặt những cái điều bí mật của ngày xưa. Trong suy nghĩ như vậy, nó là một cái từ chìa khóa cho cả một cái vế sống để bụng trong cái việc biểu thị cái ý nghĩa. Cái vế thứ hai chỉ có một cái tác dụng nhấn mạnh là làm rõ thêm cho cái ý nghĩa của cái vế thứ nhất thôi, phải không thưa quý vị? Vì vậy chúng ta không có thể nào mà chúng ta lấy làm lạ ở cái vế thứ hai có nhiều những cái biến thể khác nhau mà không làm phương hại đến cái ý nghĩa chung của toàn thành ngữ. Trong thành ngữ này, nhờ cái sự đối ứng với nhau mà cái cặp từ sống chết có giá trị biểu hiện cái ý nghĩa thời gian. Trong quan niệm của dân gian, có người khi chết là đi vào cái thế giới vĩnh hằng. Sự sống, cái chết được đắp nổi bởi hai cái thế giới kế tiếp nhau. Do vậy, sống để già chết mang đi là mãi mãi ghi nhớ, mãi mãi khắc sâu gìn giữ những cái điều sâu đậm hay hoặc là bí mật có liên quan tới cái bản thân mình. Thì người ta thường, người ta nói là sống để già mà chết mang theo, phải không thưa quý vị? Một câu thanh ngữ tục ngữ tiếp theo chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị: sơn cùng thủy tận. Sơn cùng thủy tận, thưa quý vị, đây là một cái thành ngữ gốc Hán. Cùng, cùng tức là cuối, còn tận, tận tức là hết, thưa quý vị. Sơn cùng thủy tận tức là cái nơi mà cuối dãy núi, cái nơi mà hết cái nguồn nước, dùng để chỉ những cái nơi mà hẻo lánh, một cái nơi mà hoang du. Có một cái thành ngữ khác người ta kêu là thâm sơn cùng cốc, cũng để diễn đạt cái ý nghĩa này. Thưa quý vị, thâm sơn là núi sâu, cùng cốc là cuối hang núi. Thường thì những cái điều đó người ta cần nói là sơn cùng thủy tận hay hoặc là thâm sơn cùng cốc. Cũng một cái sơn nữa, thưa quý vị, cái này gọi là thường mình đi ăn thì người ta nói là sơn hào hải vị, thưa quý vị. Sơn hào là một món ăn quý được lấy ra từ động vật rừng như là bàn chân gấu, lộc nhung, hải vị. Hải vị là những cái món ăn quý lấy từ biển như là bào ngư, hải sâm, vân vân. Thành ngữ này dùng để chỉ những cái món ăn sang trọng. Cái câu này gần nghĩa với cái câu gì thưa quý vị? Ngoài sơn hào hải vị, chúng ta còn có là cao lương, mỹ vị. Cao, cao tức là thịt béo. Lương, lương tức là gạo trắng. Mỹ vị tức là ngon miệng. Cao lương mỹ vị, nó cũng tương tự như là sơn hào hải vị vậy, thưa quý vị. Người ta thường nói đến sư tử Hà Đông, phải không thưa quý vị? Sư tử Hà Đông giấm chua lửa nồng. Các thành ngữ này đều dùng để chỉ những cái người phụ nữ hay ghen, thì thường thường người ta nói là sư nữ Hà Đông giấm chua lửa nồng. Hà Đông là một cái địa danh ở bên Trung Quốc. Tục truyền là có nhiều sư tử và sư tử cái thường bắt nạt sư tử đực ở bên đó. Sư tử đực thường bị bắt nạt lắm. Ông Trần Quý Thường là bạn thân của Tô Đông Pha, có bà vợ hay ghen, thì Tô Đông Pha mới liền làm thơ để mà đùa bạn. Trong đó có một cái câu là: hốt kiến Hà Đông sư tử hóng, trụ trượng lạc phủ tâm man nhiên đó. Tức là gì? Chợt nghe tiếng sư tử hà đóng rống lên, đang chéo gậy, đang chống gậy, lòng hoảng hốt, đánh rơi gậy, thưa quý vị. Vua nước Kim rất yêu hai cung nữ, trước khi mà mất thì vua dặn là phải chôn theo hai cung nữ đó. Hoàng hậu rất là ghen, cho nên trước khi mà chôn hai cung nữ thì cũng đã đổ giấm vào cái quan tài để cho xác và xương nó mau tan. Đó. Không thể hầu hạ đức vua được nữa thì cái lửa nồng dịch từ cái hỏa can nóng như là cái hang đốt lửa cũng để là chỉ một cái tính ghen thôi. Từ điển, trong cái cuốn từ điển truyện Kiều của Đào Duy Anh cũng giải thích lửa nồng là một cái chốn lậu xanh sống ở nơi ngột ngạt, và truyện Kiều thì cũng có một cái câu gì thưa quý vị, giấm chua lại tội bằng ba lửa hồng, bằng ba lửa nồng là vậy thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, và đến đây thì Hoàng Tinh xin được tạm dừng chương trình Thành Ngữ Tục Ngữ. Học quý vị trong ngày hôm nay, không kính chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Thành Ngữ Tục Ngữ lần sau. Cảm ơn quý vị.